Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 11 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Hội nghị triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025. Hội nghị phổ biến triển khai thông tư số 07/2020/TT-BNV. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam. Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo, các chuyên đề thuộc đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền công vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Chiều ngày 5 tháng 11, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua. Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu, xây dựng các văn bản, đề án được cấp có thẩm quyền giao theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Về những điểm mới của dự án luật thi đua, khen thưởng sửa đổi đã trình Quốc hội, nội dung sửa đổi, bổ sung đã thể chế các quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và 4 phương án chính sách xây dựng dự án luật đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng, hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng. Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Trên cơ sở đó, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới. Về lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 89 ngày 18 tháng 10 năm 2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101 ngày 1 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo đồng bộ với các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, phù hợp với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội viên, đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 136 ngày 1 tháng 11 năm 2021 về giải pháp bố trí đối với đội viên đề án 500 trí thức trẻ. Theo đó, Bộ Nội vụ và các bộ liên quan, 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án, giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng đội viên đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời báo chí về các nhiệm vụ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, như tiêu chuẩn thi đua, nguyên tắc khen thưởng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, việc sáp nhập Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội viên đề án 500, v.v. Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Trương Hải Long gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng tin tưởng rằng trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền sâu đậm hơn các kết quả Bộ Nội vụ đã thực hiện trong thời gian qua và các nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội nghị triển khai Nghị định số 89 của Chính phủ. Chiều ngày 12 tháng 11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 89 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101 ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, Nghị định số 89 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như hình thức bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, quản lý chương trình bồi dưỡng, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, phân công tổ chức bồi dưỡng, v.v. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời triển khai Nghị định số 89, giúp các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương nắm chắc những điểm mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung để áp dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Đồng thời, hội nghị cũng là diễn đàn để đại diện các bộ, ngành, địa phương đề xuất kiến nghị về chương trình đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Phát biểu tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đều cho rằng Nghị định số 89 đã sửa đổi, khắc phục nhiều hạn chế về sự chồng chéo, trùng lắp cả về đào tạo và bồi dưỡng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng chưa thống nhất. Nhất là ở địa phương, nhiều địa phương chưa đủ nguồn kinh phí thực hiện, chưa có đầu mối để thực hiện chủ trì, phối hợp giữa các đơn vị trong việc đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm. Phân cấp cho các bộ, ngành, bồi dưỡng các ngạch chuyên ngành, quy định cụ thể về chứng chỉ tương đương, về mẫu chứng chỉ, v.v. Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện quyết định số 705 của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều ngày 15 tháng 11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện quyết định số 705 ngày 7 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, hội nghị nhằm đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện quyết định số 705, đồng thời là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức sắp xếp lại bộ máy bên trong, lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và đảm bảo tự chủ về chi thường xuyên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ, ngành, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 3 năm qua, các bộ ngành địa phương đã tiến hành rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ, khoa học và phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Các bộ ngành địa phương đã cơ bản rà soát, xây dựng đề án hoặc nội dung kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Việc tổ chức sắp xếp lại đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả rà soát điều chỉnh bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ, các đơn vị trực thuộc đảm bảo không trùng lặp chồng chéo, mối quan hệ phối hợp công tác của các đơn vị ngày càng hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng quyết định số 705 được ban hành là một chủ trương rất đúng đắn và phù hợp xu thế phát triển hiện nay nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, tránh trùng chéo chức năng, nhiệm vụ. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các đại biểu nhấn mạnh cần phải đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức viên chức hàng năm để cập nhật các thông tin, các văn bản chính sách mới, các kỹ năng xử lý công việc, bởi vì con người là then chốt của mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, kinh phí dành cho đào tạo bồi dưỡng rất hạn chế, do đó đề nghị cần có cơ chế tài chính phù hợp. Đại diện các bộ ngành cũng đề nghị Bộ Nội vụ đôn đốc đẩy mạnh triển khai đề án xác định vị trí việc làm đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, xây dựng tiêu chuẩn vị trí việc làm, có văn bản đề nghị các bộ ngành ban hành thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, tổ chức hội thảo chuyên sâu về chế độ chính sách vị trí việc làm đối với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, xác định rõ vị trí của giảng viên, có cơ chế chính sách phù hợp, xây dựng lộ trình phát triển cho giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng mới nâng cao được chất lượng từ nghiên cứu khoa học, thông tin đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày 16 tháng 11, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chương trình phối hợp được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 với 6 nội dung như sau. Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025. Thứ tư, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực và phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Thứ năm, tổ chức các hội thi, cuộc thi, diễn đàn, hội thảo khoa học, tọa đàm với các nội dung phong phú, thiết thực, đổi mới sáng tạo gắn với tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong từng năm. Thứ sáu, xây dựng và quảng bá hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành nội vụ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các cấp trên phương tiện thông tin, truyền thông về nội dung chương trình, kế hoạch hai bên cùng phối hợp thực hiện. Hội nghị phổ biến triển khai thông tư số 07/2020/TT-BNV. Sáng ngày 19 tháng 11, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến triển khai thông tư số 07 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, căn cứ luật thanh niên năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, để thống nhất công tác thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên quy định tại thông tư số 11 ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư số 07 quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Bên cạnh việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau gần một năm, thông tư số 07 có hiệu lực thi hành, một số địa phương đã có văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện, Bộ Nội vụ đã mời các chuyên gia của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu đại diện các bộ, ngành, cơ quan trung ương trực tiếp triển khai việc thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên. Đại diện các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội tham dự hội nghị này. Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận cùng với chuyên gia và ban tổ chức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thông tư. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, chuẩn bị nội dung và tài liệu để tiếp tục phổ biến, triển khai thông tư đến Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau hội nghị này. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phổ biến những nội dung cơ bản của thông tư số 11, ban hành Bộ Chỉ tiêu Thống kê Thanh niên Việt Nam và thông tư số 07, quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Đây là hai thông tư do Bộ Nội vụ ban hành có liên quan mật thiết với nhau, có nội dung quy định về thống kê thanh niên Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin thống kê thanh niên Việt Nam, đồng thời đề nghị thống nhất về biểu mẫu, chế độ báo cáo thống kê giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành liên quan. Đề nghị hướng dẫn việc tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố, v.v. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 11, tại Tokyo, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Kaneko Yasuki đã có buổi tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Kaneko Yasuki đã thông tin khái quát về kết quả chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tại Nhật Bản, đồng thời giới thiệu tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được trong những năm vừa qua. Bộ trưởng Kaneko Yasuki mong muốn tiếp tục hợp tác, chia sẻ với Bộ Nội vụ Việt Nam về các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan của hai bộ trong thời gian tới. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thông qua Hội đồng các chính quyền địa phương về quan hệ quốc tế Nhật Bản tại Singapore. Hoạt động hợp tác được thực hiện từ năm 1994 đến nay thông qua việc thực hiện một số chương trình đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ chính quyền địa phương Việt Nam tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ yếu trong các lĩnh vực quản lý, chính quyền địa phương tại Singapore và Nhật Bản, góp phần đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng thực thi công việc của công chức địa phương. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường năng lực và cải cách chính quyền địa phương, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong phân cấp quản lý trung ương, địa phương, chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính địa phương, xây dựng chính quyền tự quản địa phương, v.v. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng gửi lời mời Bộ trưởng Kaneko Yasuki sang thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam trong năm tới, nhằm trao đổi, thảo luận, tăng cường các lĩnh vực hợp tác giữa hai bộ, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Ngày 25 tháng 11, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, tiếp tục triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao giúp Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng 3 chuyên đề thuộc đề án. Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm liên quan đến 3 nội dung chuyên đề mà Bộ Nội vụ được phân công chủ trì. Đồng thời, mời đại diện một số cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan tham dự hội thảo để cùng thảo luận, chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp Bộ Nội vụ hoàn thiện các chuyên đề này. Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Phạm Minh Hùng cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã chủ động tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng các chuyên đề một cách khẩn trương, nghiêm túc, khoa học. Các chuyên đề đã hệ thống hóa, làm rõ những chủ trương, đường lối của Đảng trong từng thời kỳ về cải cách hành chính, về đổi mới tổ chức hoạt động của chính phủ, đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. Tập trung phân tích, làm nổi bật các kết quả đã đạt được, cũng như đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ và chính quyền địa phương trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, cần bổ sung quan điểm lấy nội hàm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm mục tiêu để tiến hành cải cách. Trong tiến trình cải cách đó, cần xác định cụ thể mốc bao nhiêu năm có thể đáp ứng được mục tiêu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phó giáo sư, tiến sĩ Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính là để đổi mới quản lý, quản trị công việc nhà nước hiệu quả, tạo điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, khó nhất là đổi mới tổ chức hoạt động của chính phủ và chính quyền địa phương, với tư cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Cải cách hành chính chỉ là một trong những giải pháp quan trọng để tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận, 30 năm tiến hành cải cách hành chính, chủ trương chủ đạo vẫn là lấy cải cách thủ tục hành chính làm khâu đột phá. Giờ đây, nên thay đổi tư duy về cải cách hành chính, phải có điểm nhấn, trụ cột của cải cách hành chính. Cụ thể, ông đề xuất chuyển từ lấy thủ tục hành chính làm khâu đột phá sang lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước, đề xuất quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, đổi mới tổ chức, hoạt động của chính phủ và chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền công vụ. Chiều ngày 25 tháng 11, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo trực tuyến với các nước ASEAN về ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền công vụ. Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, cải cách công vụ, công chức là vấn đề cấp thiết của tất cả các nước trong giai đoạn hiện nay. Cùng với việc cải cách nền hành chính, hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được xem là một công cụ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số với kỳ vọng mang đến một nền công vụ minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Do đó, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa các nước ASEAN để các nước có cơ hội học hỏi lẫn nhau, từ đó xây dựng lộ trình, xác định ưu tiên của từng giai đoạn để ứng dụng trong điều kiện thực tế của nước mình là vô cùng cần thiết. Ông Ekafa Phanthavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN cũng cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ là nhiệm vụ quan trọng, nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Trong bối cảnh các nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thì việc chính phủ các nước ASEAN sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số là bước tiến quan trọng và thích hợp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và cung cấp dịch vụ. Ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, giới thiệu tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong nền công vụ các nước ASEAN. Trong đó khẳng định, dữ liệu là rất quan trọng và dữ liệu phải được mở mới đem lại lợi ích thiết thực. Các khía cạnh liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong nền công vụ bao gồm nhận thức, thể chế, công chức, công dân, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, cung ứng dịch vụ công và an toàn thông tin. Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và các nước ASEAN đã trình bày các tham luận và thảo luận các vấn đề liên quan đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ như khung chính sách và nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chính phủ điện tử, chính phủ số trong hiện đại hóa nền công vụ, định hướng và chiến lược phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Các yếu tố thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hiện đại hóa nền công vụ. Các thách thức đặt ra đối với Philippines trong ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền công vụ. Sáng kiến và bài học thực tiễn của Singapore trong ứng dụng công nghệ thông tin. Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ Việt Nam.